contactnoi.com.vn. Xin chào tất cả các bạn thính giả. Hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới các bạn phần tiếp theo của cuốn sách Bài học thương trường từ Sam Walton. Phần 2 có nhan đề Chiến lược và chiến thuật điều hành. Chìa khóa thành công cho mọi hoạt động của Walmart là khả năng duy trì những tiêu chuẩn khắt khe nhất, đồng thời hoàn thành công việc với những bước đi chiến lược. Nội dung của phần này như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Phần 2. Chiến lược và chiến thuật điều hành. Một phần bí mật trong câu chuyện về các phân nhánh bán lẻ Sam Club là việc sử dụng kỹ thuật khích lệ tinh thần làm việc của các cộng sự có tên gọi là Hiscutter. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Indian, được Walmart sử dụng làm tiêu điểm cho chiến dịch vận động trong nội bộ về tầm quan trọng của các cá nhân cũng như cả tập thể để đạt được các mục tiêu đề ra. Người ta còn sáng tác một bài hát và điệu nhảy Hiscutter, được theo sau bởi tiếng trống kinh điển của người da đỏ. Bom 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 bom, bom bom bom, bom 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 bom. Bạn đã phần nào nắm bắt được vấn đề rồi chứ? Kết quả của bài hát và điệu nhảy đó là hướng đội ngũ nhân viên của các phòng ban đến hiệu quả làm việc cao hơn thông qua việc tạo ra những dự đoán về kết quả thực hiện công việc. Vậy bạn có thể thấy thuật ngữ Hiscutter có nghĩa là những kỳ vọng cao là chìa khóa dẫn đến mọi cánh cửa. Đối tượng được hướng tới bao gồm các nhà lãnh đạo cũng như nhân viên. Hiscutter thực chất giống như lời kêu gọi chung đến toàn thể công ty hãy làm việc để có được hiệu quả cao hơn. Triết lý làm việc với những kỳ vọng cao là chìa khóa đi tới mọi cánh cửa, tạo tiền đề cho Walmart đạt được những chuẩn mực thành công trong hoạt động của mình. Kỳ vọng cao thúc đẩy công ty phải hoạt động sao cho hiệu quả để tăng năng suất lao động và giảm thiểu các chi phí. Chi phí hạ dẫn đến giá thành sản phẩm cũng hạ theo. Khi giá rẻ, khách hàng đến với doanh nghiệp nhiều hơn, doanh số bán hàng và lợi nhuận cũng sẽ tăng lên. Doanh thu và lợi nhuận cao tạo điều kiện và cơ sở tài chính cho công ty mở thêm những cửa hàng mới. Số lượng cửa hàng tăng lên khiến tính kinh tế theo quy mô tăng theo, nhờ đó công ty lại giảm được chi phí. Đó là phương châm xuyên suốt quá trình hoạt động giúp cho Walmart hoàn thành sứ mệnh cắt giảm chi phí, giúp khách hàng được hưởng mức giá phải chăng và giúp họ tiết kiệm được một khoản chi phí cho mình. Trong cuốn tự truyện của mình, Sam Walton viết, không có đối thủ cạnh tranh nào có khả năng kinh doanh với khối lượng lớn mà đạt được hiệu quả cao như là Walmart. Họ không thể giữ cho cơ cấu chi tiêu ở mức thấp như chúng tôi, và họ cũng không đào tạo cho nhân viên phải giữ được cách cư xử thân thiện với khách hàng như chúng tôi làm hàng ngày. Luôn chào đón mỉm cười với khách hàng, giúp đỡ họ và cảm ơn họ bất cứ lúc nào có thể. Các tập đoàn khác cũng không thể tiến hành công tác lưu kho và di chuyển hàng hóa hiệu quả như chúng tôi. Nhờ có những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, Walmart đã vượt xa các đối thủ của mình. Một trong những điều kiện tiên quyết giúp bạn sống sót trong thế giới của Walmart là phải biết tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội đổi mới nhằm hoàn thiện và cải tiến hoạt động một cách nhanh chóng. Những bài học kinh nghiệm quý báu mà Walmart đúc kết nên ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của 4 thập kỷ nghiên cứu rút ra từ những phương pháp thử sai. Theo ông John Morrison, Chủ tịch Hiệp hội Cửa hàng Tạp phẩm Mirosi, chúng ta, những người kinh doanh hàng tạp phẩm, cần phải tìm hiểu xem đâu là thế mạnh và điểm yếu của mình, và phải duy trì những thế mạnh và khắc phục những điểm yếu ấy bằng cách nào. Một công ty đơn lẻ sẽ không đủ sức cạnh tranh với đối thủ hùng mạnh như Walmart. Những gì chúng ta đang làm và có thể làm là liên kết các hãng bán buôn và các chuỗi cửa hàng lại với nhau để có được một sức mạnh tổng hợp, giúp các doanh nghiệp nâng lên một tầm cao mới về các lĩnh vực như công nghệ thông tin, sức mua với khối lượng lớn, lựa chọn sản phẩm, quảng cáo và số lượng khách hàng. Chúng ta cần củng cố lại hình ảnh công ty trong mắt công chúng và phải tỏ ra sáng suốt trong các nỗ lực cạnh tranh. Rất nhiều người trong số chúng ta dường như đang trở nên mờ nhạt và thiếu đi sức sống, song lại không ý thức được điều đó mà lại cứ tưởng rằng chúng ta không bao giờ gục ngã trên thương trường. Cạnh tranh lành mạnh hơn luôn mang lại lợi thế cho các công ty. Thiếu đi sự cạnh tranh, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái tự mãn, thông thường khi bị các tập đoàn lớn khác lớn sân sang thị trường của mình. Các doanh nghiệp bán lẻ hy vọng rằng họ có thể sống sót dựa vào danh tiếng và sự trung thành của khách hàng hiện tại. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Điều này nghe có vẻ hợp lý, song thực tế lại không như vậy. Danh tiếng sẽ chỉ còn là quá khứ. Nếu như lòng trung thành của khách hàng bị đối thủ cạnh tranh chiếm mất nhờ sử dụng chiến lược giá rẻ mỗi ngày, tạo được những thay đổi phù hợp trong chiến lược kinh doanh và sản phẩm là điểm mấu chốt giúp các doanh nghiệp đương đầu với sức ép cạnh tranh từ một đối thủ hùng mạnh như tên khổng lồ vùng Beethoven. Có những công ty cho rằng một khi đã vạch ra được chiến lược hợp lý là coi như họ đã thành công. Một vài nhà lãnh đạo thì cứ mải mê với việc phát triển các chiến lược mà quên mất rằng họ cần điều đó chính là để tiến hành chúng. Thành công đối với Walmart không phải chỉ dựa vào những chiến lược của tập đoàn này, mà hơn thế, nó nhờ vào khả năng tiến hành những chiến lược đó, xây dựng một kế hoạch mang tính chiến lược dễ dàng hơn nhiều so với việc thực thi kế hoạch đó. Tôi vẫn còn nhớ, các lãnh đạo công ty thường xuyên nhắc nhở chúng tôi phải đơn giản hóa các vấn đề. Tại Walmart, nếu như bạn không thể giải thích một ý tưởng hay một khái niệm bằng những thuật ngữ đơn giản trên giấy, thì sẽ rất phức tạp để thực thi chúng tại các cửa hàng. Chúng tôi đã được dạy về nguyên tắc TIS, có nghĩa là Keep it simple, stupid, đơn giản hóa sự việc. bạn sẽ thấy bán lẻ thực chất là một ngành kinh doanh đơn giản. Lợi thế cạnh tranh trong hoạt động của Walmart bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là tăng cường quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp để đảm bảo luôn có đủ nguồn hàng bổ sung kịp thời. Đó là một trong những lý do tại sao mà Walmart không làm việc với các nhà phân phối, nhà bán buôn hay đại diện của nhà sản xuất. Nhu cầu về hàng hóa của Walmart rất lớn, dường như lúc nào cũng không thể thỏa mãn được do tốc độ bán hàng nhanh đến chóng mặt của tập đoàn này. Vì thế, công tác hậu cần, đảm bảo bổ sung hàng hóa kịp thời được xem là tối quan trọng đối với công ty. Để đạt được các mục tiêu kinh doanh, các công ty bán lẻ cần chuẩn bị nguồn hàng phong phú và phải đảm bảo luôn có hàng dự trữ trong kho. Trên thực tế, Walmart còn sở hữu một đội xe riêng gồm 5.000 máy kéo và 23.000 xe rơ moóc, giúp cho quá trình vận chuyển hàng hóa bổ sung tới các siêu thị diễn ra kịp thời. Chiến lược phân phối, trục và lan hoa của Walmart là một trong những lợi thế cạnh tranh về hoạt động của công ty. Ở đây, khosachnói.com.vn xin được dừng lại một chút để chú thích về chiến lược phân phối được gọi là trục và lan hoa. Hüttenspoger Distribution Strategy. Hàng hóa được vận chuyển tới các trung tâm phân phối lớn trước, rồi được vận chuyển tới các cửa hàng lân cận sau. Tiếp tục nội dung chính. Trong cuốn Made in America, Sam miêu tả, mỗi cửa hàng phải nằm trong phạm vi của một ngày lái xe từ trung tâm phân phối, và như vậy, chúng tôi sẽ đi xa đến mức có thể từ một kho hàng và vận chuyển hàng đến cửa hàng. Sau đó, chúng tôi cố gắng mở rộng và có thể điền tên mình vào bản đồ khu vực đó, xâm nhập từng bang, từng khu vực cho đến khi thị trường đó bão hòa. Nhờ hoạt động theo cách thức như vậy, Walmart có thể tối đa hóa hiệu quả và hạ thấp chi tổn bán hàng nhờ vào hệ thống lưu kho, phân phối và hậu cần. Thông qua vị trí chiến lược của các trung tâm phân phối và hệ thống giao hàng trực tiếp, công ty có thể giảm diện tích kho hàng tại mỗi cửa hàng xuống còn 10%, tương đối thấp so với con số 25% của các đối thủ cạnh tranh. Lợi thế này làm tăng hiệu quả kinh doanh do diện tích sử dụng để trưng bày hàng hóa tăng lên, đồng thời hạ thấp phí tổn của mỗi đơn vị hàng tồn trữ. Đánh giá về tầm quan trọng của hệ thống phân phối đối với thành công của Walmart, Sam nói: "Chúng tôi buộc phải đi trước thời đại trong lĩnh vực phân phối và thông tin liên lạc, bởi vì các cửa hàng của chúng tôi nằm ở các thị trấn nhỏ và chúng tôi phải giữ liên lạc thường xuyên với nhau để đảm bảo cung cấp đủ hàng." John Mayer, phụ trách khâu phân phối, bắt đầu thiết kế và cho xây dựng một hệ thống giúp chúng tôi phát triển nhanh chóng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn. John là động lực chính giúp chúng tôi thoát khỏi việc sử dụng phương thức bán buôn trung gian trước kia. Như vậy, chúng tôi có thể đặt hàng trực tiếp từ nhà cung cấp, cũng chính là nhà sản xuất, và hàng hóa được vận chuyển thẳng tới các cửa hàng thông qua hãng vận tải. Ông tạo ra hướng đi mới cho chúng tôi. Chẳng hạn như tập trung hàng hóa, theo đó chúng tôi sẽ đặt hàng tập trung cho các cửa hàng và xếp hàng theo đơn đặt hàng tại các trung tâm phân phối và dùng phương thức giao hàng trực tiếp. Trong đó, những đơn hàng đã được xếp từ trước cho các cửa hàng riêng lẻ được để riêng sang một bên trong kho hàng và để chống bê còn lại. Giao hàng trực tiếp là phương thức nhận hàng hóa từ nhà cung cấp tại trung tâm phân phối và giao trực tiếp đến tay khách hàng, mà không dừng lại hay đưa vào kho dự trữ. Mục tiêu của phương thức này là để cắt giảm chi phí liên quan đến chu trình chuyển hàng và lưu kho bằng cách giảm tối đa hoặc loại bỏ hoàn toàn công đoạn lưu kho, thì hàng hóa được nhận từ một phía của kho và lập tức được xuất ngay sang phía kia. Sam nói, hiệu quả và tính kinh tế của quy mô mà hệ thống phân phối mang lại chính là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi. Walmart có thể đánh bật các đối thủ cạnh tranh tại Mỹ nhờ tạo ra được mối liên kết bền chặt với các cửa hàng cung cấp, cải tiến hệ thống quản lý đội xe vận chuyển và phân phối hàng hóa, giảm thiểu chi phí trên giá thành sản phẩm giúp mang lại một khoản tiết kiệm cho khách hàng. Jay Fitzsimmons, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm trưởng phòng tài chính nói, thực chất, Walmart đang làm việc trong lĩnh vực phân phối hơn là bán lẻ. Nhiệm vụ của Walmart là mang sản phẩm từ xe tải của nhà cung cấp tới xe của khách hàng trong vòng 72 giờ. Có mặt tại hơn 120 địa phương, các trung tâm phân phối của Walmart vô cùng lớn. Tổng diện tích có thể lên tới 150.000 đến trên 300.000 m2. Fred Edmond, giám đốc điều hành trung tâm phân phối của Walmart tại làng Winterville, bang Ohio nói, diện tích 81.155 m2 lớn đến nỗi đủ để xây 18 sân bóng Stellner hoặc 181 sân bóng rộng của trường đại học Pittsburgh hay 271 căn nhà rộng 276,7 m2. Với hệ thống băng tải dài hàng rằm và thiết bị công nghệ hiện đại, sử dụng đến trên 1.000 nhân viên, Walmart có thể vận chuyển hàng triệu đơn vị hàng hóa đến các cửa hàng của mình mỗi ngày. Hệ thống phân phối được phân tán đều khắp nơi trên đất nước nhằm duy trì hệ thống trục và lan hoa của Walmart. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nói rằng Walmart là một trong những công ty có công nghệ cao nhất thế giới. Các cửa hàng càng mọc lên ở nhiều địa điểm khác nhau nên Walmart càng cần đến những công nghệ phân phối hiện đại. Có lẽ, nếu bạn chỉ dạo qua cửa hàng của Walmart và được nhân viên bán hàng ở đây đón chào bằng một phong cách thân thiện, gần gũi, hẳn bạn sẽ khó lòng đoán được Walmart sở hữu một trong những công ty công nghệ thông tin lớn nhất thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên thế giới. Hệ thống quản lý kho hàng, công nghệ vệ tinh và hệ thống điểm bán hàng biến Walmart trở thành tập đoàn sở hữu những công nghệ mũi nhọn hiện đại nhất trong ngành bán lẻ. Một ví dụ điển hình về ảnh hưởng sâu rộng của công nghệ hiện đại mà Walmart ứng dụng đó là nhiệt độ của tất cả các cửa hàng tại Mỹ đều được kiểm soát và điều chỉnh từ hệ thống trung tâm đặt tại trụ sở chính ở bang Arkansas. Ấn tượng hơn, đó là khả năng kết hợp và xử lý các thông tin nhằm đưa ra những quyết định mang tính chiến lược và thực thi đầy chiến thuật. Theo Abner Numbers, để thực sự hiểu được Walmart lớn mạnh như thế nào, hãy nhìn vào những con số sau. Ngày 23 tháng 11 năm 2001, chỉ trong một ngày, tập đoàn bán lẻ với 40 năm trong nghề này đã bán được 1,25 tỷ đô la tiền hàng. Walmart có tổng cộng 4.457 cửa hàng, 30.000 nhà phân phối, doanh thu hàng năm đạt trên 217 tỷ đô la và sở hữu một hệ thống thông tin, theo giám đốc thông tin Kevin Turner. Điều hành hệ thống thông tin tập trung với mã nguồn chung tự tạo giúp Walmart có được lợi thế cạnh tranh và duy trì chi tiêu ở mức thấp nhất. Trong cuộc phỏng vấn, Kevin Turner còn cho biết hệ thống thông tin nhìn chung là thống nhất, cho dù vị trí của các cửa hàng ở bất kỳ đâu. Quá trình thông tin liên lạc giữa các nhân viên đều diễn ra thuận lợi và đúng như triết lý của Sam Walton. Cách nào hiệu quả thì phải duy trì, cách nào không hiệu quả thì phải loại bỏ ngay. Các chuyên viên của công ty không ngừng thử nghiệm và sáng tạo trong kinh doanh. Phương châm cơ bản của chúng tôi là trước hết, chúng ta là thương nhân, nhưng đồng thời chúng ta cũng là những kỹ sư công nghệ. Sam Walton không hề hứng thú với việc phải đầu tư vào công nghệ, nhưng ông đủ sáng suốt để nhận ra rằng đó là một khoản đầu tư thông minh. Mỗi lần nghe chuyên gia công nghệ thông tin của công ty giới thiệu về một giải pháp công nghệ nào đó, câu hỏi đầu tiên mà Sam luôn đặt ra cho họ là giá cả của chúng như thế nào? Tôi nhớ đã từng nhìn thấy Sam có rúm lại như thế nào sau khi nghe giám đốc thông tin khi đó là Bobby Martin trả lời ông về giá của một sản phẩm công nghệ trong một cuộc họp vào sáng thứ Bảy. Trong khi các đối thủ cạnh tranh có mã vạch chung cho từng loại mặt hàng chứ không phải cho mỗi đơn vị hàng hóa, thì mỗi đơn vị sản phẩm được bày bán trong cửa hàng Walmart đều có mã riêng. Để lấy ví dụ minh họa, Binfield, nguyên giám đốc kinh doanh của Walmart cho tôi biết mỗi loại sản phẩm trang trí bán trong dịp Noel đều có mã riêng. Bằng cách làm việc như vậy, Walmart có thể theo dõi tốc độ bán hàng của từng loại hàng cụ thể và đưa ra những quyết định đặt hàng cho tương lai sao cho kho hàng được sử dụng với hiệu quả tối đa và giúp cho doanh thu của công ty tăng đáng kể trên từng mét vuông. Hệ thống mã vạch giúp loại bỏ chi phí sử dụng lao động chân tay để dán giá cả lên hàng hóa. Giờ đây chỉ cần quét mã hàng hóa qua một chiếc máy quét, nhãn giá cung cấp những thông tin cần thiết về giá cả cho khách hàng. Công tác kiểm kê hàng hóa sẽ được theo dõi bằng phương pháp điện tử nhờ sử dụng hệ thống máy quét mã vạch. Hệ thống quản lý hàng tồn kho tại mỗi cửa hàng cho phép các nhà cung cấp biết được thông tin về lượng hàng hóa và bổ sung kịp thời. Ngoài ra hệ thống còn góp phần làm giảm chi phí trên giá thành sản phẩm, mang lại lợi ích cho khách hàng. Tuy nhiên, Walmart càng phát triển thì công nghệ kẻ mã vạch với những lợi ích đáng kể trước đây càng trở nên lạc hậu, đặc biệt khi mà công nghệ chuỗi cung ứng ra đời. Các chuẩn mực trong công nghệ bán lẻ có thể đã thay đổi khi bạn đọc đến trang sách này. Những kỹ thuật như định dạng tần số radio, RFID và mã sản phẩm điện tử EPC sẽ không chỉ còn nằm trong dự án mà đã được đem ra, thử nghiệm và chuẩn bị được ứng dụng. Công nghệ một lần nữa đã đem đến sự thay đổi trong phương thức kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh cũng như các nhà cung ứng. Những công nghệ mới này sẽ cải thiện mức độ chính xác trong công tác quản lý hàng tồn kho và vận chuyển hàng hóa, và cuối cùng là giúp giảm mức độ hư tổn của hàng hóa. Những công ty thích ứng nhanh như Walmart sẽ hợp tác với các nhà cung cấp tầm cỡ thế giới và lại trở thành kẻ dẫn đường. Khi đó, một lần nữa ông chủ bán lẻ này lại hạ được chi phí xuống mức thấp hơn và tất yếu là giá thành sản phẩm lại giảm. Theo một bài báo của Jen Kopolsky, báo Thế giới Thông tin Công nghệ, hầu hết các chuyên gia trong ngành công nghiệp sản xuất đã nhận thức được kỹ thuật định dạng tần số radio sẽ thay thế công nghệ mã vạch. Do vậy, các nhà cung ứng công nghệ này đã bắt đầu chuyển hướng sang công nghệ mới, kỹ thuật định dạng tần số radio hỗ trợ một loạt hoạt động sản xuất và lưu kho, bao gồm theo dõi các thùng hàng và giá kê hàng, tự động nhận và kiểm tra hàng lưu kho và hàng xuất kho. Ở bất cứ giai đoạn nào trong quá trình sản xuất và vận chuyển, các thiết bị RFID có thể truyền mã sản phẩm điện tử thông qua hệ thống vô tuyến. Nhãn có thể được sử dụng để theo dõi thói quen mua lẻ hàng ngày, hay thậm chí có thể giúp bệnh nhân nắm được các loại thuốc kê trong đơn. Công nghệ này còn có thể được các công viên giải trí triển khai giúp tìm kiếm trẻ bị lạc. Các công ty như Walmart thường vận chuyển những thùng hàng đầy, cũng có khi tận dụng công nghệ mới này. Các công ty bắt buộc phải dỡ các thùng hàng ra và lấy đi số lượng ít hơn số lượng thùng hàng đó để vận chuyển từ trung tâm phân phối, sẽ không bù lại được chi phí sử dụng RFID. Song điều này cũng có thể thay đổi khi công nghệ tiếp tục được cải thiện và chi phí giảm xuống. Tôi đã từng có buổi nói chuyện với một giám đốc khu vực của Kmart về tập đoàn Walmart cách đây một vài năm. Anh ta kể cho tôi nghe về những thách thức quá lớn về công nghệ mà công ty phải đối mặt khi Walmart bắt đầu thâm nhập vào thị trường thành phố Denver, bang Colorado. Lúc đó, Walmart rất chắc chắn và quyết tâm tìm bằng được chỗ bám chân vào thị trường Denver, và tất nhiên chiến lược của tập đoàn này vẫn là theo đuổi mức giá rẻ nhất. Anh ta cũng cho tôi biết về các nhà quản lý của Walmart thường xuyên ghé qua các cửa hàng Kmart và so sánh giá cả. Và khi họ quay trở về các cửa hàng của mình, họ sẽ ngay lập tức sử dụng hệ thống máy tính định giá lại tất cả các sản phẩm có giá cao hơn giá bán tại Kmart. Đó thực sự đã trở thành một cuộc chiến về giá cả. Các nhà quản lý phía Kmart hoàn toàn cũng có thể đi khảo sát giá tại các cửa hàng Walmart, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tại thời điểm đó họ không có đủ công nghệ để tiến hành định giá lại sản phẩm bằng phương pháp điện tử như Walmart. Vì đó, các nhân viên của Kmart buộc phải thay đổi nhãn giá bằng tay, và đó thực sự là một thất bại, thưa các bạn thính giả của khoasachnói.com.vn. Như vậy, chiến lược phân phối trục và nan hoa, cùng với hệ thống công nghệ thông tin tinh vi, hệ thống giao hàng trực tiếp và quan hệ làm ăn trực tiếp với các nhà sản xuất đã giúp cho Walmart bổ sung hàng hóa kịp thời. Walmart còn sở hữu một đội xe giao hàng trong vòng 24 đến 48 giờ để đáp ứng nhu cầu cho các cửa hàng. Ban quản lý Walmart coi mình là một công ty phân phối hơn là một nhà bán lẻ, và chính nhờ khả năng phân phối hiệu quả đã giúp cho Walmart nổi bật hơn so với các hãng bán lẻ khác. Công ty đã xác định, quá trình phân phối bắt đầu từ khâu lấy hàng từ nhà cung cấp cho đến khi hàng hóa được đặt vào xe của khách hàng. Họ cố gắng làm việc một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất nhằm giảm chi phí hoạt động xuống mức thấp nhất. Các công ty như General Electric, Procter & Gamble, Home Depot, Toys R Us, Fresh S và Disney cùng tập hợp lại chia sẻ với nhau những ý tưởng, những đóng góp nhằm mang lại lợi ích cho tất cả các bên và giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cửa hàng, khâu phân phối, dịch vụ chăm sóc khách hàng và cung cách ứng xử với mọi người. Đó là phương pháp chia sẻ những sách lược tối ưu. Tôi cũng từng góp mặt trong các buổi họp đó cùng với sự tham dự của các tổng giám đốc tập đoàn Home Depot và Toys R Us. Tại đây, các công ty cùng nhau họp bàn và đưa ra mốc chuẩn hay những tiêu chuẩn cấp cao được rút ra sau khi nghiên cứu và tìm hiểu thực tiễn các doanh nghiệp, và sẽ được các lãnh đạo công ty sử dụng như một công cụ giúp họ tự đánh giá, so sánh, phê bình và đề ra các mục tiêu hoạt động cho công ty mình. Tất cả các phòng ban của Walmart cũng sử dụng những mốc chuẩn để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho khu vực hoạt động của công ty. Tôi vẫn luôn bị ấn tượng bởi cách mà các đối thủ khác thể hiện mối quan tâm của họ với Walmart. Họ thực sự muốn biết làm như thế nào và tại sao công việc kinh doanh của Walmart lại có được một bản sắc riêng như vậy. Họ quan tâm thực sự và có khi còn mong muốn học hỏi từ chúng tôi hơn là chúng tôi mong muốn học hỏi từ họ. Lợi thế cạnh tranh là yếu tố mà các hiệp hội thương mại cố gắng cung cấp cho các thành viên của mình. Họ thường tập hợp các nhóm cạnh tranh lại với nhau thông qua các cuộc họp chính thức để thảo luận về những giải pháp tốt nhất cho các vấn đề chung. Các hiệp hội thương mại như Hiệp hội Cửa hàng Tạp phẩm Quốc gia, Hiệp hội Cửa hàng Tiện dụng Quốc gia, Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia, Hiệp hội Dược Quốc gia là những ví dụ điển hình về các tổ chức chuyên cung cấp công cụ cạnh tranh và vốn hiểu biết cho các công ty thành viên của mình. Đó cũng là một trong những mục tiêu của phòng thương mại địa phương. Bạn cũng có thể trở thành người đi đầu, tập hợp các doanh nghiệp địa phương lại, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất giúp các công ty có thể cạnh tranh hiệu quả. Hãy học hỏi tấm gương của các công ty hàng đầu trên thế giới. Họ hiểu vị trí của mình nằm ở đâu trên thương trường và họ cũng không ngại đi ra ngoài để học hỏi từ chính những đối thủ. Giống như Walmart, bạn cũng có thể học cách đánh cắp những ý tưởng hay nhất từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình, cũng như những công ty không phải là đối thủ cạnh tranh của bạn. Nên nhớ rằng, các ý tưởng này như vậy không lấy đi của bạn một xu nào, các công ty khác đã đem chúng vào thử nghiệm và tất nhiên bằng những chi phí của họ. Những gì bạn phải làm là ghé qua các cửa hàng và xem họ đang làm gì. Đừng cố ép mình phải vắt kiệt bộ não ra để đưa ra những ý tưởng mới nếu như bạn không thể. Rất có thể, giải pháp phù hợp cho vấn đề gây đau đầu của bạn đã được đối thủ cạnh tranh hay các công ty khác tìm ra rồi. Và những gì bạn phải làm đơn giản chỉ là dành thời gian đến các cửa hàng, nói chuyện với họ và học hỏi từ những thành công của họ, bạn sẽ cảm thấy mở mang hơn rất nhiều. Bán lẻ không phải là khoa phẫu thuật não, cũng không phải là khoa học nghiên cứu tên lửa. Đừng biến mọi thứ trở nên quá phức tạp. Chìa khóa giúp bạn thành công trong ngành kinh doanh bán lẻ là hãy luôn giữ triết lý sống đơn giản. Một công ty mà Walmart không muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho họ là Kmart. Đã từng có lúc, Kmart là đối thủ nặng ký nhất mà Walmart phải chú ý. Khi đó, đại gia này được ví như vị hoàng đế thành các tư hán của đế chế bán lẻ chiết khấu. Đối với Walmart, chia sẻ thông tin với một công ty như Kmart cũng tương tự như việc đội bóng Pittsburgh Steelers chia sẻ chiến thuật về đội hình và lối đá của họ với đội Dallas Cowboys. Dallas Cowboys và Pittsburgh là hai đội bóng lớn của nước Mỹ. Kmart đã học được đường đi nước bước của Walmart bằng cách thuê một số lãnh đạo của đối thủ, những người nắm rõ nhất hoạt động của Walmart sang làm việc cho mình. Nhưng vấn đề lại được tái khẳng định, những chiến lược của Walmart dễ hiểu nhưng rất khó sao chép và thực hiện. Đó là bởi những chuẩn mực đã ăn sâu trong văn hóa doanh nghiệp của Walmart giúp ông chủ bán lẻ này tiến hành những chiến lược từ đầu đến cuối đều nhanh chóng và hiệu quả mà không cần đến bất cứ sự phô trương ầm ĩ nào. Tại Walmart, bạn có thể thử nghiệm những sáng kiến mới, thách thức những thành công của cách làm truyền thống mà không phải dành quá nhiều thời gian để giải thích, thuyết phục hay chứng minh với ban lãnh đạo rằng đó là sáng kiến hay và đáng giá. Nếu bạn giám đốc hướng dẫn các cửa hàng tiến hành một chiến lược mới, các cửa hàng sẽ thực thi ngay mà không thắc mắc điều gì. Bởi mọi thành viên trong công ty đều sẵn sàng chấp nhận rủi ro, họ biết rằng nếu chiến lược nào đó tỏ ra không hiệu quả, thì công ty sẽ ngay lập tức đưa ra những điều chỉnh. Và quan trọng hơn là họ sẽ có thêm kinh nghiệm từ những sai sót đó. Tinh thần và tác phong làm việc quân đội đó được tóm lại trong câu châm ngôn sau. Cách làm của họ là không bao giờ lý giải tại sao. Chính quy tắc này là điểm mấu chốt dẫn đến thành công của Walmart. Bạn đừng cho rằng Walmart chỉ máy móc học theo các nhà bán lẻ khác. Công ty cũng tham khảo ý kiến của các đối tác về giải pháp cho các vấn đề mà Walmart đang phải đối mặt. Chẳng hạn, tập đoàn FedEx là công ty được Walmart đánh giá cao về khả năng tổ chức công tác hậu cần cũng như cách thức quản lý. FedEx là nhà cung cấp chính các dịch vụ vận tải cho Walmart. Chúng tôi coi đây là đối tác chính giúp chúng tôi tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với các ứng viên mà chúng tôi đang cân nhắc để tuyển dụng trên cả nước. Tôi dẫn đầu một đoàn tham quan của Walmart tới trung tâm chính của FedEx ở Memphis, Tennessee để học hỏi thêm kinh nghiệm. Chúng tôi đã đi dạo một vòng suốt từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Đó là thời điểm mà mọi hoạt động được diễn ra tại trung tâm ở Memphis. Các chuyến bay của FedEx đổ về từ khắp nơi trên đất nước và trên thế giới. Các kiện hàng sẽ được phân loại và chất lên máy bay. Mọi công đoạn phải được hoàn tất trước 4 giờ sáng để đảm bảo thời hạn giao hàng. Trong buổi đi thực tế hôm đó, tôi đã tiếp thu được một số kinh nghiệm rất hay từ FedEx. Chẳng hạn, họ tuyển cả những sinh viên đại học, nhân viên bán thời gian và những người kiếm thêm thu nhập phụ vào làm hay tổ chức các cuộc họp ngắn giữa ca để thuận tiện cho khâu giám sát. Tại trung tâm chuyển phát nhanh toàn liên bang ở Federal Express ở Memphis, Tennessee, các giám đốc phụ trách phải tổ chức một cuộc họp kéo dài khoảng 10 phút giữa các ca để đảm bảo các nhân viên chuyển ca có thể nắm bắt được tình hình công việc. Đó là những cuộc họp đứng, giống như khi các đội bóng nghỉ để hội ý riêng, và như vậy mọi tin tức đều có thể được cập nhật cho những người mới có mặt. Chúng tôi cũng nói chuyện với các giám đốc của FedEx về cách những người kiểm tra mẫu thuốc của chúng tôi ở Memphis có thể lấy được các mẫu thử tại sân bay ngay khi chúng được chuyển đến Memphis. Điều này sẽ giúp các nhân viên có được mẫu thử và gửi kết quả lại cho chúng tôi qua thư điện tử ngay vào buổi sáng. Và chúng tôi có thể tuyển dụng các nhân viên mới trên toàn quốc nhanh hơn, tạo cho Walmart một lợi thế cạnh tranh, đó là cung cấp đội ngũ nhân viên không bị mắc nghiện cho các cửa hàng. FedEx hợp tác với chúng tôi giúp chúng tôi xúc tiến công việc đó. Vào thời điểm đó, rất nhiều đối thủ cạnh tranh bao gồm cả Kmart không tiến hành kiểm tra các ứng viên xin việc xem họ có nghiện hay không. Hầu hết con nghiện ở các thị trấn đều biết đến yêu cầu này của Walmart trước khi tuyển dụng, vì vậy họ lại quay sang tìm việc ở các công ty khác không tiến hành công đoạn này. Điều này buộc các công ty đó phải nhanh chóng áp dụng chương trình thử nghiệm với mức chi phí cao hoặc phải chịu rủi ro lớn, do hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên giảm xuống. Còn Kmart cuối cùng cũng phải tiến hành kiểm tra do chất lượng công việc của các ứng viên bắt đầu giảm sút. Làm nổi bật những điểm mạnh của mình so với đối thủ cạnh tranh giúp chúng ta bỏ xa họ. Nó cũng tương tự khái niệm bứt phá trong giải đua xe đạp Tour de France vậy. Một đội đua nhỏ gồm 5-7 tay đua sẽ hợp sức với nhau để cố gắng tạo ra lợi thế cạnh tranh so với hơn 100 đối thủ khác. Trong cuộc bứt phá, đội đua này sẽ hợp tác với nhau để tạo ra khoảng cách giữa họ với những người còn lại. Họ luôn phiên giữ vị trí dẫn đầu để giữ sức cho mỗi cá nhân. Bằng cách đó, các đội sẽ đi nhanh hơn nếu như chỉ có một người trong đội cố gắng. Họ tận dụng chiến thuật đồng tâm hiệp lực cùng bứt phá để đánh bật những đối thủ còn lại. Tương tự như vậy, nếu bạn biết kết hợp những khả năng tốt nhất thì bạn cũng có thể bứt phá trong kinh doanh. Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France là giải đua xe đạp nổi tiếng nhất thế giới. Cuộc đua này được tổ chức thường niên từ những năm 1903. Kho sách nói.com.vn xin mời các bạn quay lại với nội dung chính. Chúng ta hãy cùng bàn sâu hơn về chiến thuật đồng tâm hiệp lực để tăng cường hoạt động trong kinh doanh. Đây có thể được hiểu là một hiện tượng mà nhờ đó toàn bộ nỗ lực của tập thể sẽ lớn hơn sức mạnh của các cá nhân cộng lại. Và đó cũng chính là chiến thuật Walmart đang sử dụng. Tôi tin rằng chính nhờ khả năng biết tận dụng chiến thuật này mà Walmart đã tạo ra một sức mạnh phi thường trong văn hóa doanh nghiệp của công ty. Bạn có bao giờ tưởng tượng được rằng có một tập thể lớn mạnh sẽ làm việc cùng mình hay dưới quyền mình không? Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ trả lời là có, nhưng chúng ta hãy cùng đi sâu hơn chút để hiểu thế nào là một tập thể và sự đồng thuận của cả tập thể có ý nghĩa như thế nào. Trong bối cảnh kinh doanh ngày nay, khái niệm tập thể đôi khi bị hiểu sai. Bạn không thể gọi một tập hợp các cá nhân đơn lẻ là một tập thể và cho rằng bạn có thể thu được hiệu quả từ hoạt động theo nhóm như thế. Khi một nhóm thực sự tồn tại trong một tổ chức hay một công ty, thì điều đó được thể hiện rõ ra ngoài, đặc biệt đối với các lãnh đạo. Họ nhận biết rất rõ trong công ty mình có tinh thần làm việc nhóm hay không. Tất cả các công ty đều nói họ coi trọng các nhóm hay tinh thần làm việc theo nhóm, song hầu hết lại không tạo ra hay tận dụng được lợi thế này. Tại sao nhóm lại quan trọng đến vậy? Câu trả lời là để tạo ra sự hợp lực. Nếu kêu gọi được các cá nhân chung sức chung lòng cùng hợp tác với nhau thì thành quả gặt hái được sẽ lớn hơn rất nhiều so với khi từng ấy con người nhưng làm việc tách biệt nhau. Hiệp lực là khái niệm chứa đựng một sức mạnh vô biên. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một nhóm cùng nhau làm việc để giải quyết một vấn đề phức tạp thường đưa ra các giải pháp và quyết định sáng suốt hơn một cá nhân độc lập. Giải quyết vấn đề theo nhóm chính là tư tưởng đồng tâm hiệp lực mà chúng ta đang nói đến. Đó cũng là lý do tại sao các công ty ngày càng sử dụng nhiều hình thức phỏng vấn theo nhóm, đội đặc nhiệm và hình thức mốc chuẩn để tìm ra giải pháp cho các vấn đề của công ty. Con đường để bạn thành công với chiêu thức hiệp lực có những bước đi cụ thể. Trước hết, nền tảng để phát triển tinh thần hiệp lực trong công ty là xuất phát từ các lãnh đạo. Bạn phải là một người lãnh đạo đầy tớ. Các lãnh đạo cần biết quan tâm và lắng nghe chính những nhân viên của mình trước, để có được sự tôn trọng và tín nhiệm. Chỉ có như vậy, họ mới có thể trở thành một người lãnh đạo thực sự, theo đúng nghĩa trong công ty. Trên thực tế, một người quản lý không thể ra lệnh cho cấp dưới của mình hoàn thành một công việc mà bản thân họ cũng không sẵn sàng hoặc không có khả năng làm. Như vậy, người lãnh đạo đầy tớ chính là nền tảng vững chắc và trước nhất tạo nên tinh thần hiệp lực trong một doanh nghiệp. Thứ hai, các nhà quản lý cần thể hiện sự quan tâm lẫn nhau và tới các nhân viên của mình. Điều này được biểu hiện qua những hành động cụ thể như phải biết giúp đỡ lẫn nhau, duy trì các chính sách mở, học cách nhớ tên nhân viên trong công ty, thường xuyên đi dạo quanh để nghe ngóng và xem xét tình hình tiến độ công việc, biết thể hiện sự thông cảm và quan tâm phù hợp tới các nhân viên. Ngoài ra, người quản lý phải biết ghi nhận những thành quả mà các nhân viên và các nhóm đạt được. Thứ ba, nếu như sự tin tưởng giữa các nhà quản lý và nhân viên được thiết lập, mọi người sẽ cảm thấy họ có thể dựa vào nhau. Họ sẽ dốc hết sức hoàn thành công việc họ được giao một cách xuất sắc mà không cần ai nhắc nhở. Và một khi người lãnh đạo đầy tớ đã tạo nên được không khí quan tâm và tin tưởng trong công ty, thì có thể chuyển sang bước 4 là phát triển một nhóm thực sự bao gồm những thành viên luôn tích cực tận tụy cùng nhau cố gắng hoàn thành sứ mệnh và mục tiêu chung. Sự kết hợp giữa một người lãnh đạo đầy tớ, sự quan tâm, tin tưởng và tinh thần làm việc nhóm là điều kiện tiên quyết tạo nên sự đoàn kết và đồng tâm hiệp lực trong công ty. Đó là lý do tại sao nhiều người có kỹ năng quản lý, tổ chức và giám sát công việc, nhưng lại không thể đưa doanh nghiệp mình đi đến thành công. Chúng ta cần cả khả năng lãnh đạo. Một người lãnh đạo quan tâm, khích lệ và trao quyền cho nhân viên cũng là xây dựng lòng tin và mối quan tâm lẫn nhau. Doanh nghiệp sẽ trở thành tập thể lớn mạnh. Và đồng thời các lãnh đạo cũng thành công với cương vị của mình, tạo nên sự hiệp lực trong công ty. Người lãnh đạo đầy tớ chính là nền tảng và bí quyết tạo nên sự đồng hiệp tại Walmart. Tôi tin rằng, triết lý này của Walmart là nòng cốt tạo nên sức mạnh đoàn kết đằng sau những thành công của công ty. Walmart có khả năng liên kết những nhân viên bình thường thành một tập thể vững mạnh và làm việc với hiệu quả cao. Đây cũng là một bí quyết trong hoạt động của Walmart. Sam Walton đã từng nói, không có một giới hạn nào về khả năng làm việc của những nhân viên bình thường nếu như họ được tạo cơ hội và nhận được những lời động viên khích lệ để làm tốt những gì được giao. Có sự khác biệt rõ ràng giữa những người quản lý và những người lãnh đạo trong thế giới bán lẻ Walmart. Người quản lý thực chất giống như người thầy, loại bỏ khoảng cách về tôn ti trật tự giữa người quản lý và các nhân viên, khuyến khích tinh thần làm việc nhóm của họ. Phương pháp này góp phần tăng cường sự tương tác với các thành viên trong công ty, tạo ra không khí làm việc thân thiết, cởi mở và dễ chịu. Có như vậy mới khiến cho tinh thần làm việc của nhân viên tại các cửa hàng và các trung tâm phân phối trở nên hăng say hơn. Có 3 câu hỏi mà bạn có thể trả lời để xác định xem liệu có sự hiệp đồng như vậy trong công ty mình không. Bạn giám đốc có dành thời gian để tìm hiểu về các thành viên trong công ty hay không? Các thành viên có trung thực và tận tâm với công việc không? Nhân viên ở các phòng ban khác nhau có hỗ trợ nhau hoàn thành công việc không? Hay chuyện tranh giành đố kỵ nhau là chuyện bình thường? Tại Walmart, bất cứ người quản lý nào có thái độ tự cao tự đại hay tỏ ra tự ái khó tính hoặc luôn tìm kiếm thành tích, sự ghi nhận thì chắc chắn sẽ phải chịu sự thất bại. Những giá trị hay thành công của cả tập thể sẽ được đánh giá cao hơn thành công của một cá nhân. Thành viên nào quá coi trọng cái tôi thật khó mà trở nên xuất sắc trong một tập thể như Walmart. Biết khen ngợi người khác và công nhận những thành quả mà họ đạt được là một lẽ sống hay ở đời. Tôi có thể lấy một ví dụ minh họa từ câu chuyện của Tom C., nguyên phó chủ tịch phòng bất động sản của Walmart. Cụ thể hơn, tôi sẽ đề cập đến cách ông thiết kế toàn bộ khu văn phòng của mình theo mô hình văn phòng mở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao tiếp. Thậm chí, khi dựa trên các tiêu chuẩn của Walmart để đánh giá, thì thiết kế của ông vẫn vô cùng độc đáo và ấn tượng. Thay vì cho xây một khu văn phòng như bình thường, ông thiết kế cho xây dựng một căn phòng lớn giống như một kho hàng, không hề có từng ngăn cách giữa các phòng. Jay đặt bàn làm việc của mình ở giữa và ông bố trí chỗ ngồi cho hơn 200 nhân viên còn lại xung quanh mình. Tôi phải thừa nhận rằng với không gian làm việc như vậy, mỗi lần cần đến phòng làm việc để gặp ông, tôi đều cảm thấy rất lúng túng, là người đi tiên phong trong phát triển khái niệm văn phòng mở. Jay cho tôi biết Thiết kế mới như vậy làm tăng hiệu quả giao tiếp và khiến các nhân viên trong văn phòng cảm thấy ông là một phần trong số họ, tạo cho nhân viên một cảm giác gần gũi. Hành động quan tâm của Shay đã giúp tạo ra cho họ cảm giác tin tưởng, gắn bó và cuối cùng thắt chặt hơn tinh thần tập thể trong phòng. Hơn nữa, thiết kế độc đáo này của ông còn giúp đẩy nhanh tốc độ ra quyết định do các thành viên có thể trao đổi thảo luận với nhau trực tiếp và dễ dàng hơn. Vì vậy, có thể nói, phòng bất động sản của Shay đã góp phần tạo nên một lợi thế cạnh tranh khác cho Walmart. Là một thành viên trong Walmart, tôi đã có cơ hội được tận mắt chứng kiến những giá trị mà triết lý người lãnh đạo đầy tớ mang lại. Sam thường xuyên nhắc tới triết lý này. Mỗi khi phát biểu trong các cuộc họp vào sáng thứ Bảy, ông không quên ca ngợi những đóng góp của các cộng sự đối với thành công của công ty. Sam Walton luôn cư xử như một người lãnh đạo mẫu mực và theo cách mà ông luôn mong đợi ở người khác. Một người lãnh đạo đầy tớ cần phải ghi nhớ một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong văn hóa của Walmart: chúng ta tạo nên sự khác biệt. Để biết được bạn sẽ phải đối mặt với những gì khi là một đối thủ cạnh tranh của Walmart, trước hết, bạn phải nắm vững được khái niệm thế nào là những người lãnh đạo đầy tớ. Đây cũng là một khái niệm đơn giản và dễ hiểu, song lại chứa đựng đầy sức mạnh của Walmart mà các đối thủ cạnh tranh cảm thấy rất khó để sao chép. Người lãnh đạo đầy tớ là khái niệm hoàn toàn thuộc về phạm chủ văn hóa, cần được khai thác triệt để và ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Chỉ đến khi nào các doanh nghiệp sẵn sàng thay đổi tư duy lãnh đạo cũ, coi đội ngũ nhân viên, những người trực tiếp xúc với công việc là lực lượng nòng cốt, nhân tố quyết định nhất trong doanh nghiệp, thì khi đó triết lý người lãnh đạo đầy tớ mới thực sự được vận dụng. Phần 2 xin được tạm thời khép lại ở đây. Kho sách nói.com.vn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo.